Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Kinh Thánh theo Phúc Âm Văn. Đây là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Văn khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ trong Phúc Âm Văn chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được cứu. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Văn để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Văn của chúng ta hôm nay là bài số 3 với đề tài Làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế. Căn cứ trên Phúc Âm Văn chương thứ nhất từ câu 6 đến câu 8 và câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Văn. Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Văn làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Hoặc theo bản dịch diễn ý, Đức Chúa Trời sai Văn đến giới thiệu Chúa Cứu Thế là ánh sáng của nhân loại để mọi người tin nhận. Văn không phải là ánh sáng, nhưng phản chiếu ánh sáng. Văn lớn tiếng giới thiệu Chúa, đây là người tôi thường nói tới, người đến sau tôi, nhưng cao cả hơn tôi, vì người có trước tôi. Trước phần nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để dành cho phần suy ngẫm cá nhân hoặc dùng làm câu hỏi thảo luận của các nhóm học Kinh Thánh. Vì thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi không thể lặp lại các câu hỏi này nhiều lần, cho nên xin quý thính giả thông cảm, tìm cách thâu lại hoặc nghe lại trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, xin kể ra những điều tác giả nói về ông Văn trong các câu từ câu 6 đến câu 8. Câu hỏi thứ hai, xin đọc thêm Luca chương thứ nhất, câu 5 đến câu 25, câu 57 đến câu 80, chương 3, câu 1 đến câu 20, và cho biết ông Văn đã được Đức Chúa Trời sai đến như thế nào. Câu hỏi thứ 3, sứ mạng chính của ông Văn là gì? Theo câu 7 phần A. Câu hỏi thứ 4, theo câu 7 phần B, mục đích của sứ mạng đó là gì? Câu hỏi thứ 5, theo câu thứ 15, ông Văn làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Và câu hỏi thứ 6, ngày nay chúng ta có thể làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Người được nhắc đến trong câu 6 cũng có tên là Văn. Nhưng chúng ta lưu ý ông Văn này khác với tác giả của sách Văn. Đây là ông Văn Báp-tít. Câu chuyện về cuộc đời của ông được ghi rõ trong Phúc Âm Luca chương 1 và 3. Chúng tôi xin trích đọc một số câu trong Luca chương 3, câu 1 đến câu 3, và câu 15 đến câu 20 như sau. Năm thứ 15 đời Caesar Tibere, khi Bonservilac làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Draconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm. Thì có lời của Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng, nếu Giăng phải là Chúa cứu thế chăng? Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng, phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị Giăng can gián về việc Herodia, vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giăng bỏ tù. Tên của ông Giăng Báp Tít có thêm chữ Báp Tít tiếp nối theo, cho biết ông là người làm lễ báp têm. Báp têm, phiên âm từ tiếng Pháp là báp têm. Chữ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp baptizo, có nghĩa là dầm xuống nước. Ông Giăng có tên này vì ông làm lễ báp têm, làm nghi lễ dầm người xuống nước cho những ai muốn bày tỏ lòng ăn năn của họ. Các câu kinh thánh chúng ta học hôm nay cho thấy ông Giăng là người Đức Chúa Trời sai đến. Cụm từ được Đức Chúa Trời sai đến chẳng những có nghĩa là được Đức Chúa Trời chuẩn bị và sắp xếp chương trình cho đời sống, như chúng ta đã đọc thấy trong Luca chương 1 và chương 3, nhưng cũng có nghĩa là ông đến với thẩm quyền của Chúa. Sứ mạng chính của ông Giăng là đến để làm chứng về sự sáng. Sự sáng là nói đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông Giăng làm chứng về sự sáng, nghĩa là trình bày cho mọi người biết Chúa Giê-xu là ánh sáng thật, là con của Đức Chúa Trời. Ông Giăng làm việc đó với mục đích duy nhất là để cho mọi người biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chúng ta cũng như Giăng Báp-tít, không phải là nguồn sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ phản ảnh sự sáng đó mà thôi. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là ánh sáng thật, Ngài soi sáng và chỉ cho chúng ta biết con đường quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài cũng cho chúng ta biết cách bước đi trên con đường đó. Nhưng Chúa Cứu Thế cũng đã chọn phản chiếu ánh sáng của Chúa qua những người theo Ngài, để họ chiếu rọi cho những người chưa tin Chúa trong trần gian này. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có đang chiếu rọi ánh sáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua nếp sống hàng ngày cho nhiều người chưa biết Chúa, như điều Chúa trông đợi không? Từ ngữ chứng nhân hay người làm chứng cho thấy vai trò của chúng ta là phản chiếu ánh sáng của Chúa mà thôi. Chúng ta không bao giờ được trình bày chính mình như là giải pháp cho mọi người khác, mà luôn luôn phải hướng dẫn người ta đến với Chúa Cứu Thế là sự sáng thật. Trong phúc âm Giăng, cũng như trong các sách phúc âm khác, chúng ta thấy ông Giăng luôn luôn đề cao vai trò của Chúa Giê-xu, còn chính ông thì khiêm nhường, đứng phía sau. Đó là cách ông làm chứng về Chúa. Ông chỉ là người giới thiệu ánh sáng với mọi người. Ông làm cho người ta chú ý vào Chúa Giê-xu là ánh sáng, chứ không chú ý vào ông. Ông nói, đấng đến sau ta, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, trỗi hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Theo câu thứ 15. Nói về tuổi tác, ông Giăng Báp-tít là người ra đời trước Chúa Giê-xu, dựa trên phúc âm Luca chương 1 câu 26. Nhưng ông Giăng biết đó chỉ là lúc Chúa sinh ra đời làm người, thật ra Chúa hiện hữu từ vĩnh cửu. Phúc âm Giăng chương 1 câu 1 trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban đầu có ngôi lời. Ông Giăng là một nhân vật quan trọng, chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu về sau đã nói, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Theo Phúc âm Luca, chương 7, câu 28. Do vậy, ông Giăng đã phục vụ Chúa cách khiêm nhường, giữ đúng vai trò của mình, tôn cao Chúa Giê-xu và chỉ làm mọi cách để người khác tin nhận Chúa. Ngày nay chúng ta cũng được Chúa gọi làm nhân chứng cho Ngài trên trần gian này. Phúc âm Luca chương 24 câu 48 chép: Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn trong công vụ đoạn 1 câu 8, lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta cần noi gương ông Giăng, giữ đúng vai trò của mình, phản chiếu ánh sáng của Chúa, tôn cao Chúa và làm thế nào để nhiều người biết đến Chúa qua cuộc sống và qua lời chứng của chúng ta. Với phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận được những bài học áp dụng như sau. Thứ nhất, đã tin nhận Chúa, chúng ta là nhân chứng của Chúa trên trần gian này. Nguyện chúng ta luôn luôn nhớ vai trò quan trọng của mình để luôn luôn thực hiện. Đời sống chúng ta cần cậy ơn Chúa để phản chiếu sự sáng của Chúa cho nhiều người trong trần gian đang cần được soi sáng và cần được cứu. Bài học thứ hai, tôi cần giữ tinh thần khiêm hạ như Giăng Báp-tít trong sự hầu việc Chúa. Cho dù giữ nhiệm vụ hay địa vị cao trọng đến đâu, cũng không quên tôn cao Chúa, vì chỉ một mình Ngài là nguồn sáng và là nguồn sự sống cho mọi người. Cảm ơn Chúa đã sai con làm nhân chứng cho Chúa trên trần gian này. Xin Chúa giúp con giữ đúng vai trò nhân chứng để làm rạng danh Chúa và đưa nhiều người đến với Chúa. Bài học Kinh Thánh kho báu phúc âm của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học theo Phúc âm Giăng bài thứ tư với đề tài Nguồn Sáng Thật. Xin tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.